Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Giáp Ngọ, nhân khóa tu niệm Phật một ngày lần thứ 3 năm 2014, chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 45. Đến chứng minh và tham dự trong chương trình hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tính, chủ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, cũng là vị chủ nhiệm chương trình này. Và vị thầy sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học Phật Pháp của toàn thể quý vị trong chương trình hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đồng Thành, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, chủ trì chùa Thiên An tỉnh Bình Định. Và chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu sự hiện diện của đông đảo quý thiền nam tín nữ Phật tử đã có mặt tại các khu vực giảng đường trong khóa tu niệm Phật một ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hàng năm vào mùa sen nở tháng tư âm lịch, toàn thể người con Phật chúng ta lại hân hoan phấn khởi cùng với Phật giáo đồ trên toàn thế giới đón mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn, một sự kiện quan trọng, thiêng liêng và hy hữu trong cuộc đời của Ngài. Cách đây hơn một thập kỷ, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định công nhận lấy ngày lễ Tam Hợp, tức là ngày kỷ niệm ba sự kiện thiêng liêng liên quan đến cuộc đời Đức Phật, là ngày lễ đản sinh, ngày lễ thành đạo và ngày lễ Niết Bàn, làm ngày Vê Sắc Liên Hiệp Quốc, một sự kiện văn hóa tâm linh của toàn thế giới. Sự kiện này đã khẳng định sự tin tưởng của Liên Hiệp Quốc vào giáo pháp của Đức Phật sẽ giúp cho con người nhận thức sâu sắc về sự hiện hữu của tinh thần từ bi, trí tuệ và dung nhiếp của Đạo Phật mới có thể thay đổi thế giới tiến bộ trong mục tiêu vì nền hòa bình, hạnh phúc, an lạc chung của toàn nhân loại trên hành tinh này. Và hôm nay đây, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2558, dương lịch 2014, Chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 45 sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm về đại lễ đầy ý nghĩa này thông qua các câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chương trình. Sau đây, chương trình xin được phép bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi mang chủ đề về danh xưng của đại lễ. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con có đọc trên một trang mạng có bài viết nên dùng từ vê sắc thay cho Phật đản. Nội dung đề cập đến việc dùng từ vê sắc khoa học hơn, chính xác hơn, mà từ trước đến nay chúng ta hay dùng từ Phật đản. Vậy từ vê sắc đúng hay Phật đản đúng? Chúng con sẽ phải ứng xử như thế nào trước quan điểm nên dùng vê sắc thay cho Phật đản? Bên cạnh đó, chúng con được biết lễ vê sắc nghĩa là lễ tam hợp, hợp lại của ba ngày lễ đản sinh, thành đạo và niết bàn. Như thế, nếu sử dụng danh từ vê sắc, có chăng ý nghĩa phủ nhận hai ngày lễ thành đạo và niết bàn? Chúng con rất băn khoăn về vấn đề này, kính mong thầy hoan hỷ phân tích để chúng con và quý Phật tử có cái nhìn đúng đắn hơn. Thành kính tri ân quý thầy. Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư Hoan Hỷ đưa ra những phân tích, giải đáp để quý Phật tử có thêm những nhận thức trong việc dùng từ cho chính xác hơn. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hành Pháp, kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết, chúng con xin kính chúc thượng tọa và chư Tôn Đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Và chúng tôi cũng xin chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập trọn vẹn niềm an lạc. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, câu hỏi vừa rồi có nêu đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề chúng ta nên dùng chữ vê sắc thay cho cái chữ Phật đản truyền thống xưa nay của Việt Nam mình hay không. Vấn đề thứ hai là khi nói đến lễ tam hợp, có phải là phủ nhận cái ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn của Đức Phật hay không. Cái danh từ vê sắc vốn là ngôn ngữ của tiếng Sinhali, tức là của tiếng Tích Lan ở Sri Lanka. Nguyên của danh từ này trong tiếng Bali là Visakha và Vesakha, và trong tiếng Phạn là Vasakha. Cái danh từ Vesakha đó, nó là tên của một cái tháng trong âm lịch, tháng tư âm lịch của cái lịch của Ấn Độ. Chúng ta biết rằng người Ấn Độ cũng có cái âm lịch, và âm lịch của Ấn Độ thì có bốn loại: lịch sóc vọng, lịch mặt trời, lịch địa cầu và lịch các vì sao. Nếu như trong cái văn hóa của Trung Hoa đó, thì người ta chia làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Và 12 tháng của một năm thì lấy tên của 12 con giáp đặt tên cho mỗi tháng. Mỗi năm thì trong văn hóa của Ấn Độ, người ta chia ra thường làm 6 mùa, tức là xuân, hạ, thu, đông, và có thêm mùa mưa và mùa Hanuman. Có một cái nguồn gốc khác, cách giải thích khác trong văn hóa của Ấn Độ, thì có thể một năm người ta chia làm 3 mùa chính, đó là mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Như vậy, trong văn hóa của Ấn Độ, cái tháng Vesakha là chỉ cho cái tháng tư âm lịch. Và Đức Phật theo cái bộ đạo sử Dipavamsa, đại sử Mahavastu, và cái bộ chú giải Thiện Kiến Luật ở tại Tích Lan đó, thì người ta căn cứ vào đó để xác định cái ngày đản sinh của Đức Phật, đó là ngày trăng tròn tháng Vesakha, mà tiếng Sinhali gọi là Vesak. Như vậy ở đây á, chúng ta thấy rằng là trong cái văn hóa của Ấn Độ ngày xưa đó, thì người ta ít có chú trọng đến cái vấn đề sử ký lắm. Người Trung Quốc thì có những cái bộ sử ký rất là đồ sộ và chi tiết. Còn cái ngày tháng ở tại Ấn Độ thì ít được người Ấn Độ chú ý. Cho nên trong cái việc mà xác định ngày đản sanh của Đức Phật rất là khó, chỉ căn cứ vào một số sự kiện và sử liệu sau này. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái danh từ Vesak nó vốn là tiếng Sinhali, và sở dĩ nó được phổ biến là bởi vì từ cái Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới tổ chức năm 1950 tại thủ đô Colombo, tại Tích Lan đó, thì Tích Lan là nước đã có cái công lao đứng ra tổ chức cái Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, và những cái vị sáng lập ra cái đại hội này đều là những cái người Phật tử Tích Lan. Cho nên họ chọn cái danh từ Vesak, và từ đó về sau cái từ Vesak này mang tính quốc tế và được nhắc nhiều so với các danh từ riêng nói về ngày đản sanh của Đức Phật. Thì trong thời đại gần đây, nhất là những năm gần đây, khi Việt Nam mình tổ chức lễ đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, thì danh từ Vesak được nói đến, và có ý kiến cho rằng mình nên đổi cái từ Phật đản thành cái từ Vesak, nó mang tính quốc tế. Thứ hai nữa, cái quan điểm này cho rằng là danh từ Vesak nó mang tính phổ cập đối với các nước Phật giáo nguyên thủy. Và thứ ba nữa là họ cho rằng là nếu chúng ta đổi từ Phật đản thành từ Vesak thì sẽ mang cái tính hài hòa, đoàn kết, thống nhất giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa. Nhưng mà xin thưa các vị rằng là cái danh từ Vesak này chỉ dùng cho Phật giáo Tích Lan thôi. Trong Phật giáo của Thái Lan, người ta dùng cái danh từ là Visakhapuja, nó cũng gần như thế. Và Phật giáo của Lào và Campuchia cũng dùng cái danh từ Visakha. Nhưng mà riêng ở tại Ấn Độ, quê hương của Đức Phật, và tại Nepal, nơi Đức Phật đản sinh, thì Nepal và Ấn Độ người ta dùng hai cái thuật ngữ là Buddha Jasanti và Buddha Bunima. Buddha Jasanti, cái danh từ Jasanti có nghĩa là chiến thắng, nói lên cái sự chiến thắng của Đức Phật đối với ma vương ở bên ngoài và đối với tất cả những phiền não và những cái giặc phiền não ở trong tâm của mình. Và Buddha Jasanti còn có nghĩa là sự chiến thắng của đạo Phật đối với các thế lực vô minh, sự chiến thắng của người Phật tử đối với những cái tham vọng, đối với những cái nghiệp chướng và phiền não trong con người của mình. Như vậy, chúng tôi đã từng ở Ấn Độ và tham dự các đại lễ Phật đản tại Ấn Độ do Bộ Văn hóa Ấn Độ của Chính phủ Ấn Độ tổ chức tại New Delhi, và người ta dùng cái danh từ là Buddha Jasanti. Còn ở tại Nepal thì người ta dùng danh từ là Buddha Purnima. Purnima có nghĩa là ngày trăng tròn tưởng niệm đến Đức Phật. Purnima là ngày trăng tròn. Và thưa các vị, ở tại Nhật Bản trong mùa Phật đản thì người ta không dùng cái chữ Vesak mà người ta dùng cái chữ là Hana Mitsuri, tức là cái lễ hội hoa. Lễ hội hoa trong văn hóa của Phật giáo Tây Tạng thì ngày Phật đản được gọi là Sagadewa, tức là cái ngày tưởng niệm đến Đức Phật đản sinh. Rồi trong văn hóa của Phật giáo Miến Điện thì người ta gọi cái ngày Phật đản là Kason. Kason tức là ngày trăng tròn tháng Kason. Như vậy chúng ta thấy một điều là không hẳn rằng tất cả các nước Phật giáo nguyên thủy đều dùng chữ Vesak hoặc là Vesakha. Ngay cả tại Ấn Độ người ta vẫn dùng là Buddha Jayanti hoặc là Buddha Purnima. Ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái tinh thần chung, đoàn kết và tinh thần quốc tế thì cái danh từ Vesak ngày nay nó phổ biến hơn. Nhưng chúng ta thấy rằng là mỗi cái quốc gia Phật giáo, mỗi truyền thống Phật giáo đều có cái sắc thái riêng của mình. Sở dĩ Đức Phật chọn đản sinh vào tháng Vesakha là bởi vì nó có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, xét về cái ngày mà Đức Phật đản sinh, tức là ngày rằm tháng Vesakha. Ngày đó vào ngày rằm là cái ngày ở giữa trong tháng. Thứ hai nữa, vào ngày rằm ánh trăng buổi tối rất là tròn, so với ngày 14 thì nó vẫn sáng hơn, nó không mờ như ngày 14. So với ngày 16 thì nó không rực rỡ như ngày 16, tức là nó mang tính là trung dung. Ngày là ở giữa mà cũng là trăng tròn, ánh sáng nó cũng tương đối trọn vẹn. Như vậy nó mang tính biểu trưng cho giáo lý trung đạo của Đức Phật. Xét về tháng thì cái tháng Vesakha được xem là cái tháng nó sung mãn, cái tháng tròn đầy, cái tháng đầy cái viên dung trong đó. Bởi vì theo quan điểm của người Ấn Độ, mùa xuân là mùa đơm hoa và mùa thu là mùa hoa đã bắt đầu rơi rụng rồi. Cho nên cái tháng Vesakha nó nằm giữa hai cái giai đoạn của cây cối và hoa lá. Cho nên xét về tháng nó cũng mang nghĩa là trung đạo. Và xét về mùa thì người Ấn Độ có 6 mùa, nhưng người ta chú trọng đến 3 cái mùa chính là mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Như vậy tháng Vesakha diễn ra cái ngày lễ đản sinh của Đức Phật vào tháng Vesakha vào cái mùa hạ, tức là cũng mang nghĩa là trung đạo. Cho nên quý vị thấy trong mọi động thái, mọi sự thị hiện của Đức Phật khi mà Ngài ra đời đều mang một cái ý nghĩa thâm thúy cho cái giáo pháp của Ngài. Như vậy trở lại cái quan điểm rằng mình có nên thay đổi cái từ Phật đản bằng cái danh từ Vesak hay không? Theo cái suy nghĩ và quan điểm riêng của chúng tôi á, thì mỗi quốc gia như chúng tôi đã trình bày, Nepal, Miến Điện, Nhật Bản, rồi Ấn Độ, họ vẫn dùng những cái danh từ riêng để chỉ cho ngày đản sinh của Đức Phật. Còn Việt Nam chúng ta, thưa các vị, từ thời nhà Lý, nhà Trần, các vị quốc vương, các vị vua chúa, các vị hoàng tộc, cho đến thời nhà Nguyễn tại kinh đô Phú Xuân, các vị ấy cũng tổ chức cái lễ Phật đản với những cái danh từ được gọi là Phật đản. Nó là một cái nét truyền thống, nó là một cái danh từ đã đi vào lịch sử của Phật giáo Việt Nam từ hơn hàng nghìn năm qua rồi. Cho nên đó là một danh từ rất là thân thương, thưa các vị. Và chúng tôi từ thời thơ ấu cho đến bây giờ, mỗi khi nghe đến hai chữ Phật đản là trong lòng cảm thấy dấy lên một cái niềm hân hoan, hạnh phúc, sung sướng tột độ. Nó không bao giờ phai mờ cả. Cho nên từ lâu trong tâm thức văn hóa của Việt Nam và văn hóa của Phật giáo Việt Nam, danh từ Phật đản nó đã đi sâu vào trong lòng của mọi người trong dân tộc của chúng ta. Thứ nữa, chúng ta xét cái danh từ Phật đản. Phật đản là gì? Đản là chỉ cho cái sự sanh ra. Phật là Đức Phật. Như chúng ta nói rằng là Phật đản tức là sự đản sanh của Đức Phật. Có nhiều người nói rằng khi Bồ Tát Tất Đạt Đa đản sanh, Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất thị hiện xuống cuộc đời này, lúc đó Ngài chưa phải là Phật. Tại sao mình gọi là Phật đản? Lúc đó Ngài chỉ là Bồ Tát thôi, Ngài chỉ là Thái tử thôi. Tại sao mình không gọi là Bồ Tát đản sinh hoặc là Thái tử đản sinh mà gọi là Phật đản? Xin thưa rằng đó là một cái cách suy nghĩ. Nhưng mà theo chúng tôi rằng á, các vị thấy ở trong cuộc sống hàng ngày á, khi một vị quốc vương, một vị tổng thống, người ta tổ chức lễ sinh nhật cho vị quốc vương tổng thống đó, thì người ta vẫn gọi là ngày sinh của quốc vương, ngày sinh nhật của vị tổng thống. Khi các vị đó sinh ra chưa phải là tổng thống, chưa phải là quốc vương, vẫn là thái tử, vẫn là người dân bình thường, một thời gian sau được tôn vinh lên làm quốc vương tổng thống. Thì khi kể từ khi vị đó trở thành quốc vương hay là tổng thống, thì người ta tổ chức cái ngày sinh nhật cũng gọi là ngày sinh nhật của vị quốc vương hay là ngày sinh nhật của vị tổng thống đó. Cũng như chúng ta thấy trong văn hóa Phật giáo Việt Nam, chúng ta tổ chức tưởng niệm ngày sinh của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Khi Ngài sinh ra chỉ là một vị thái tử thôi, một vị hoàng tử thôi. Nhưng mà từ khi Ngài trở thành Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mình tưởng niệm đến cái ngày sinh ra của Ngài cũng là ngày sinh của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cũng như thế, cái danh từ Phật đản ở đây, danh xưng Phật đản là chỉ cho cái ngày đản sanh của Đức Phật, chứ không phải là chúng ta nói là Đức Phật đản sanh, Đức Phật sanh ra vào trong cái ngày đó. Cho nên ở đây xét về cái ý nghĩa trong cái sự đản sanh của Đức Phật á, thì chúng ta thấy được khi mình khởi tâm và nghĩ đến điều đó đó, mình thấy trong lòng mình nó khởi lên một cái niềm gì hạnh phúc, tôn kính đối với hai danh xưng Phật Đản, danh từ Phật Đản. Thì chúng ta nên giữ cái cách gọi đó, nó là một cái nét rất đẹp từ xưa nay trong cái truyền thống của văn hóa Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và chúng ta khi nào dùng đến các cái lễ hội mang tính quốc tế, ngày đản sinh của Đức Phật, thì mình dùng cái từ Vesak. Vấn đề thứ hai nêu ra trong câu hỏi này là vấn đề khi chúng ta nói đến danh từ Vesak, có phải là phủ nhận cái ngày thành đạo và cái ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật hay không? Xin thưa rằng là cái ngày thành đạo của Bồ Tát Tất Đạt Đa hay là ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật, xét về cái lịch, xét về cái văn hóa giữa Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc thì có sự khác nhau. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn cùng vào ngày trăng tròn tháng Vesak, Vesakha. Nhưng mà trong Phật giáo Đại Thừa, nhất là Phật giáo Trung Quốc mà chúng ta vẫn có bị ảnh hưởng, thì Đức Phật thành đạo vào ngày nào ạ? Ngày mồng 8 tháng Chạp, và ngày nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2. Như vậy sự khác biệt ở đây là khác biệt về văn hóa, xét về cái văn hóa nền thiên văn học của Ấn Độ và Trung Quốc có sự khác biệt nhau. Và cái cách suy nghĩ, cách tính toán các cái lịch đối chiếu giữa Trung Quốc và Ấn Độ có cái sự khác biệt nhau. Và sở dĩ ngày xưa đó, ở Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như Phật giáo Trung Quốc đó, tổ chức cái ngày lễ Phật Đản không phải là ngày rằm tháng 4 mà là ngày mồng 8 tháng 4. Ngày mồng 8 tháng 4 này căn cứ vào các cái bản kinh như là A Dục Vương Kinh, A Dục Vương Truyện, hoặc là Kinh Hiền Ngu, Tập Thí Dụ Kinh, vân vân. Những cái bản văn này đề cập đến ngày đản sinh của Đức Phật là ngày mồng 8 tháng 4. Nhưng mà từ khi Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới tổ chức tại Tích Lan đã thống nhất lấy cái ngày đản sinh của Đức Phật là ngày rằm tháng 4. Như vậy vấn đề sự khác biệt ở đây giữa hai cái truyền thống văn hóa Phật giáo Ấn Độ, Trung Hoa cũng như Việt Nam chúng ta là do cái sự khác biệt về quan điểm thiên văn học, về cái cách tính ngày giờ trong cái âm lịch. Chúng ta nên chú ý một điều rằng cái ngày nó chỉ mang tính tương đối mà thôi. Cái quan trọng là khi chúng ta nghĩ đến sự đản sanh của Đức Phật, sự thành đạo của Bồ Tát Tất Đạt Đa và sự nhập Niết Bàn của Đức Phật, chúng ta phải làm gì? Chúng ta học gì từ ba sự kiện đó trong cuộc đời của Ngài? Nếu như chúng ta chỉ tranh luận trên cái phương diện ngày giờ năm tháng mà mình quên đi cái cứu cánh và mục đích tối hậu trong cuộc đời của Đức Phật, thì chúng ta sẽ không đạt được cái ước nguyện tu học một cách viên mãn theo cái con đường của một người Phật tử. Do đó, cái ngày giờ năm tháng nó mang tính là tương đối và tạm thời mà thôi. Cái quan trọng ở đây là gì? Chúng ta hãy nghĩ đến những sự kiện lớn trong cuộc đời của Đức Phật, những thông điệp của Ngài đã để lại, những lời dạy của Ngài, để trong những cái kỳ lễ đó, trong những cái sự kiện đó, chúng ta phát khởi cái niềm tin, nguyện lực và cái sự tu tập của mình tinh tấn để thành tựu cái ước nguyện tu học của chúng ta. Đó là vấn đề chính, chứ không phải vấn đề sự khác biệt ngày giờ năm tháng. Nó chỉ là một vấn đề phụ mà thôi. Thì chúng tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta hiểu được điều đó và chúng ta trân trọng những gì mình đang có, giữ gìn những truyền thống xưa nay. Nó là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, Đạo Phật của chúng ta được phát sinh từ đất nước Ấn Độ cổ đại và trải qua bao thăng trầm lịch sử. Hơn 25 thế kỷ đã trôi qua, ngày nay Đạo Phật đã phát triển ra khắp năm châu, mà sự phát triển của Đạo Phật đi qua các vùng, các miền đã tùy theo phong tục, tập quán của từng địa phương mà hòa nhập để phát triển. Vì vậy trong danh xưng, chúng ta hãy trân trọng những gì mà phong tục tập quán tại địa phương, tại từng vùng, từng miền. Đó là sự trân trọng những gì cha ông ta đã để lại cho chúng ta đến ngày hôm nay. Và từ đó chúng ta sẽ có được định hướng trong sự tu tập từ những gì chư liệt vị tổ sư đã để lại. Chúng con thành kính tri ân phần giải đáp hết sức cặn kẽ vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, hơn 2.500 năm trước đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc đất nước Ấn Độ cổ đại. Lúc Đức Phật giáng sinh, trong vườn trăm hoa đua nở và trên hư không xuất hiện 9 con rồng, từ miệng rồng phun nước hoa gội tắm cho Kim Tướng Thế Tôn. Vì vậy mà hàng năm, mỗi dịp kỷ niệm ngày Phật đản sinh, toàn thể chư tăng ni và tín đồ Phật tử lại cử hành rất nhiều nghi lễ để thể hiện sự tôn vinh và lòng kính ngưỡng dâng lên Ngài. Và một trong những nghi lễ đầy ý nghĩa này là lễ dục Phật, hay còn gọi là lễ tắm Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, lễ tắm Phật đây là một nghi lễ truyền thống, nhưng khi nghiên cứu chúng ta mới thấy thẳm sâu trong nghi lễ này lại cho chúng ta những bài học cho sự tu tập vô cùng quý giá. Nếu như chúng ta có được một sự nhận thức đúng đắn, tuy nhiên chúng ta thấy lễ tắm Phật ý nghĩa là vậy, cao cả là vậy, thiêng liêng là vậy. Thế nhưng vì chúng ta không có sự nhận thức đúng đắn nên một phần nhỏ trong chúng ta đã mê tín hóa, dị đoan hóa nghi lễ này. Vậy là một người Phật tử chân chính, chúng ta phải nhận thức về nghi lễ này như thế nào để chúng ta có được một bài học cho sự tu tập. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai của chương trình có nội dung liên quan đến nghi lễ này. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con được biết trong khóa lễ Phật đản tại các chùa, quý thầy thường tổ chức lễ mộc dục, tức là lễ tắm Phật. Vậy ý nghĩa của lễ này như thế nào? Và tại sao trong một năm 365 ngày mà lại chỉ tắm cho Ngài có một lần vào dịp Phật đản mà không tắm thường xuyên? Con thường thấy sau khi tắm Phật, quý Phật tử hay tranh nhau lấy nước đó về rửa mặt hay để uống. Con biết điều này là không đúng, nhưng cũng không biết phải giải thích như thế nào để mọi người đều hiểu. Kính mong quý thầy giải thích trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp để quý Phật tử nhận thức rõ ràng hơn trong vấn đề này. Cuối cùng, con kính chúc quý thầy và quý Phật tử có được vô lượng an lạc trong mùa Phật đản năm nay. Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ có những phân tích, có những giải đáp để quý Phật tử nhận thức đúng đắn trong nghi lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, đối với câu hỏi thứ hai này, nó mang một ý nghĩa rất thực tế. Đây là một trong những cái sinh hoạt và một trong những cái phần quan trọng trong cái mùa lễ Phật đản hàng năm ở Việt Nam cũng như các quốc gia Phật giáo. Sở dĩ có cái truyền thống và cái nghi lễ tắm Đức Phật sơ sinh là bởi vì căn cứ vào trong các cái bản kinh cổ xưa, nhất là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ và chú giải kinh Bổn Sanh của Phật giáo Nguyên Thủy, có nói đến cái sự kiện giây phút mà Đức Bồ Tát Tất Đạt Đa đản sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Khi Ngài đản sanh thì có hai dòng nước, một ấm và một mát, tưới lên kim thân của Ngài. Và trong các cái bản kinh như là kinh Phổ Diệu có nói rằng khi Bồ Tát đản sanh có 9 rồng phun nước để tắm lên kim thân của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Xét về lịch sử thì chúng ta thấy rằng khi Bồ Tát đản sinh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni thì người hoặc là những vị mà có nhân duyên gặp gỡ trước, được tôn kính Ngài trước, đó là chư thiên ở các cõi trời. Những vị chư thiên là những người đã gần gũi với Đức Phật từ trên nội viện cung trời đâu xuất khi Ngài là Bồ Tát Hộ Minh. Và khi Bồ Tát Hộ Minh quán chiếu để mà đản sanh ở tại xứ Ấn Độ, ở vườn Lâm Tỳ Ni, thì chư thiên ở các cõi trời cũng hộ giá theo Ngài trong vấn đề đản sanh đó. Cho nên trong kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả có diễn tả cái giây phút Bồ Tát đản sinh, thì lúc bấy giờ có bốn vị thiên vương, tứ thiên vương dùng những các loại lụa quý để nâng thái tử. Rồi khi đó trời Phạm Thiên và Đế Thích cầm lọng báu để đứng hầu che hai bên của thái tử. Và hai vị long vương Nang Đề, Bạc Đà Nang Đề cùng phun hai dòng nước ấm và mát tắm lên cho thái tử. Như vậy, phát xuất từ cái sự kiện lịch sử trong cuộc đời của Đức Thế Tôn, từ đó về sau trong cái truyền thống của Phật giáo, không chỉ ở Việt Nam mà các nước đều tổ chức lễ mọc dục tắm Phật. Như vậy, ý nghĩa của cái lễ tắm Phật này nó như thế nào? Xin thưa rằng, khi chúng ta làm lễ tắm tôn tượng đản sanh của Đức Phật thì nó có nhiều ý nghĩa lắm. Cái ý nghĩa thứ nhất là chúng ta khi đối diện và múc nước lên để tắm lên cái tôn tượng đản sanh của Ngài thì mình khởi lên một cái niềm tôn kính và tri ân. Khi chúng ta dự vào cái lễ tắm Phật đó thì cái ý niệm đầu tiên là chúng ta khởi lên cái sự tri ân. Thưa các vị rằng là cái sứ mạng để mang giáo pháp xuống cuộc đời, để mang giáo pháp để xua đi khổ đau cuộc đời, mở ra cánh cửa giải thoát, là sứ mạng chỉ có một mình Bồ Tát Tất Đạt Đa làm được mà thôi, không có người thứ hai. Cho nên khi chúng ta đến mùa Phật đản, nghĩ đến sự thị hiện đản sanh của Đức Phật, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và tri ân Ngài vô cùng. Cách đây gần 50 năm trước thì đại thi hào Rabindranath Tagore, một đại thi hào của Ấn Độ, người đoạt giải Nobel văn chương đầu tiên, có làm một bài thơ diễn tả cái cảm xúc mà đón mừng ngày đản sanh của Đức Phật rất là hay. Thế giới hôm nay hoang mê sân hận, bao thù hằn ác độc khổ triền miên, quẩn quanh trong tham đắm dục triền, muôn chúng sanh khóc mừng ngày giáng thế, cầu xin đấng vô biên thiện tuệ cứu mọi loài tuyên giải thoát thuyên. Bao chúng sanh chứa mật ngọt mọi miền, tung cánh nở dưới ánh dương đại giác. Ôi Đức Như Lai, ôi bậc giải thoát, lòng từ vô lượng thiện nhân, xin trừ cấu uế cõi trần đảo điên. Cái ý niệm đầu tiên chúng ta thấy là khởi lên một niềm tôn kính và tri ân đối với sự thị hiện đản sanh của Đức Phật. Ý nghĩa thứ hai trong vấn đề lễ tắm Phật là, thưa các vị, khi hai dòng nước ấm và mát tưới lên kim thân đản sinh của Đức Phật thì chúng ta nghĩ ngay đến đó là một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Khi Đức Phật đản sinh có hai dòng nước như thế tắm lên kim thân của Ngài, hai dòng nước đó tượng trưng cho thuận nghịch của cuộc đời này. Và ngay cả Đức Phật và tất cả chúng ta khi sanh ra ở trên thế gian này, ai cũng phải tắm giữa hai dòng thuận nghịch đó hết. Chúng ta không thể nào từ chối những nghịch cảnh, chúng ta không thể nào từ chối những cam go, những khó khăn, những chướng ngại, những thử thách trên cuộc đời của mình. Nếu chúng ta không trải qua những thử thách và nghịch cảnh, chỉ muốn dòng thuận thôi, không mà muốn tránh né dòng nghịch, thì chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành hạnh phúc và thành đạt được điều gì cả. Cái thông điệp của hai dòng nước này để nhắc nhở cho chúng ta rằng mình phải đối diện và phải mạnh mẽ trải nghiệm giữa những cái nghịch cảnh của cuộc đời để từ đó chúng ta lớn lên, vươn lên và trưởng thành, thành tựu mọi sở nguyện trong cuộc đời cũng như trong chánh pháp của mình. Cho nên quý vị cần phải thấy được cái giá trị của những nghịch cảnh trong cuộc sống. Và khi mình có ý chí, có nghị lực vươn lên thì mình sẽ thành tựu được những cái gì tốt đẹp. Có một câu chuyện rất là hay như thế này. Một người ăn xin đi vào trong một ngôi chùa nọ thì xin tiền. Thì vị thầy trụ trì mới báo với người ăn xin rằng là ông làm ơn khiêng cái đống gạch này ra sau chùa thì tôi sẽ cho tiền ông. Thì người ăn xin bị cụt một tay. Thì người ăn xin mới thưa với cái vị thầy trụ trì: thầy ơi, con là người tật nguyền mới đi ăn xin. Còn bây giờ thầy bắt con rinh đống gạch mà đối với một kẻ tập nguyền như thế này là điều khó khăn quá. Thì vị thầy trụ trì mới dùng một tay của mình thôi nhấc từng viên gạch lên, mới nói rằng tôi cũng nhấc từng viên gạch bằng một cánh tay chứ đâu phải hai cánh tay. Thì người an sinh suy nghĩ lại và anh đã cố gắng rinh từng viên gạch từ trước chùa ra sau chùa. Và sau khi rinh hết cái đống gạch đó thì vị thầy trụ trì mới tặng cho anh một cái số tiền. Và anh ta ra đi. Một lát sau thì có một người ăn xin thứ hai đến cũng xin tiền. Thì thầy trụ trì mới bảo với người ăn xin thứ hai này, anh làm ơn rinh đống gạch ở sau chùa ra trước chùa đi. Thì người ăn xin thứ hai này cảm thấy chạm lòng tự ái. Và anh ta là một người rất là hoàn hảo, rất là đầy đặn, không có khiếm khuyết, không có tật nguyền gì cả. Và anh ta cái bản ngã rất lớn. Thì anh ta nói một câu rằng thầy không cho tiền thì thôi, chứ tôi không bao giờ làm những việc tầm thường thấp kém như thế. Và anh ta đã bỏ ra đi. Thì cái chú tiểu đứng sau vị thầy trụ trì mới thưa rằng, sư phụ à, tại sao sư phụ, theo ý sư phụ là muốn đặt đống gạch ở nơi nào, trước chùa hay là sau chùa? Khi mà người đầu tiên thì ngài bảo rinh ra sau, người thứ hai ngài bảo rinh ra trước, vậy thì thầy muốn đặt đống gạch ở đâu? Thì thầy trụ trì mới bảo với cái người thị giả rằng, con à, ta không phải muốn rinh đống gạch, mà ta muốn rinh cái tâm của người ăn xin, từ thấp kém cho đến cao thượng, từ dài đại cho đến tinh tấn. Thưa các vị, thì một thời gian sau, một hôm trước chùa có một chiếc xe rất là hiện đại sang trọng dừng trước chùa. Và từ trên xe bước xuống là một vị đại gia giàu có. Và người đại gia này đã mất một cánh tay. Và cái người đại gia này đã vào trong chùa để cảm ơn thầy trụ trì đã dạy cho bài học rinh gạch từ trước chùa ra sau chùa. Và nhờ ngài ngày xưa đã dạy cho con bài học này, con đã phấn đấu nỗ lực bằng một cánh tay của mình và ngày nay trở thành một người thành đạt trong sự nghiệp cuộc đời của mình. Cho nên vào chùa để cúng dường một ít tịnh tài tri ân vị trụ trì và đi về. Khi mà cái người đại gia này ra xe thì bỗng nhiên có một người ăn xin đến người đại gia này để mà xin tiền. Vị thầy trụ trì nhìn kỹ lại cái người ăn xin thứ hai đến xin đó chính là cái người ăn xin ngày xưa đã không chịu rinh gạch từ sau chùa ra trước chùa. Cho nên quý vị thấy rằng mình sống trong nghịch cảnh, mình sống giữa hai dòng thuận nghịch của cuộc đời, nếu có ý chí, nghị lực, niềm tin thì mình sẽ vươn lên thành tựu, dầu cho mình bị khiếm khuyết về thân xác cơ thể, cái điều gì đối với bản thân của mình. Như vậy ý nghĩa thứ hai của việc tắm Phật là chúng ta biết chấp nhận những thuận cảnh và nghịch cảnh trong cuộc đời này để vươn lên thành tựu. Ý nghĩa thứ ba, khi chúng ta tắm Phật như thế là để gọi rửa, tịnh hóa ba nghiệp của mình. Thân khẩu ý của mình làm sao cho nó được thanh tịnh. Cho nên khi chúng ta múc từng cái gáo nước, từng cái ca nước tắm lên tượng của Đức Phật là chúng ta phải nghĩ tắm ngay cơ thể của chính mình đây. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể gọi rửa ba nghiệp của mình? Dùng nước gì? Dùng nước từ bi, dùng nước nhẫn nhục, dùng nước trì giới, dùng nước cam lồ của Phật Pháp để gọi rửa ba nghiệp của mình. Chỉ có nước cam lồ của Phật Pháp mới có thể gọi rửa được thân, tâm và khẩu nghiệp của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải nghĩ làm sao tu học, dùng giáo pháp làm những cái dòng nước cam lồ để gọi rửa thân tâm của mình cho thanh tịnh. Lúc đó mình mới xứng đáng là một người con của Đức Phật. Như vậy ý nghĩa thứ ba là tịnh hóa và rửa sạch ba nghiệp. Ở thế gian thì người ta, trong văn hóa Ấn Độ ngày xưa thì người ta nghĩ rằng tắm dưới những dòng sông linh thiêng, dòng sông Hằng, dòng sông Hanuma vân vân là có thể gọi rửa thân tâm, tiêu trừ các cái nghiệp chướng tội lỗi. Nhưng Đức Phật phản bác những cái điều đó. Muốn gọi rửa cái nghiệp chướng của mình không thể dùng cái nước bên ngoài mà dùng cái nước công đức tu tập bên trong của chính mình. Ý nghĩa thứ tư trong việc tắm Phật ở đây là, thưa các vị, là khi chúng ta tắm Phật, chúng ta nghĩ đến cái sự làm sao cho cuộc đời mình thanh tịnh và làm sao cho cuộc đời mình nó được trong sáng. Khi chúng ta đối diện với một pho tượng sơ sanh giống như một tượng em bé mới sanh ra đó. Khi chúng ta gặp một em bé mới sanh ra, cái cảm giác và cái suy nghĩ của chúng ta như thế nào? Đó là đối diện với cái gì tinh khôi nhất, đẹp đẽ nhất, cái gì nó trong sáng nhất của một con người, của một chúng sanh. Cho nên tất cả sự tu tập của chúng ta là trở về với cái sự thanh tịnh trong tâm hồn. cội nguồn của mọi phước đức và thành tựu cao lớn trong cuộc đời này, đó là sự thanh tịnh trong tâm hồn. Cho nên chúng ta phải tu tập làm sao để trở về với cái hạnh tinh khôi, cái hạnh trong sáng, cái hạnh vô ngã, giống như một em bé mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là anh nhi hạnh. Cho nên cái ý nghĩa thứ tư là trở về với cái đời sống thanh tịnh trong sáng của mọi người chúng ta. Và thưa, cái ý nghĩa thứ năm ở đây là khi chúng ta tắm Phật là chúng ta nghĩ đến một cái điều rất là cao cả. Đức Phật, Ngài không phải chỉ có cái thân tứ đại phàm phu giống như chúng ta đâu. Ngài không chỉ có báo thân, mà Ngài không chỉ có ứng hóa thân, mà Ngài còn có cái pháp thân thanh tịnh. Pháp thân của Đức Phật vốn là bất cấu, bất tịnh, bất tanh, bất giảm, là không có sanh diệt. Cái sanh diệt chẳng qua là cái thân, ứng thân của Đức Phật mà thôi. Còn Ngài luôn nương trú, an trú vào trong cái pháp thân thanh tịnh. Cho nên khi chúng ta tắm tượng Phật sơ sinh là chúng ta nghĩ ngay đến việc làm sao học tập, tu tập để trở về với cái pháp thân thanh tịnh, bất cấu, bất tịnh, bất tanh, bất giảm trong mỗi con người của chúng ta. Cho nên mình trở về với cái pháp thân thanh tịnh đó là chúng ta dùng tất cả năng lượng tu tập của Phật Pháp để làm hiển lộ cái pháp thân thanh tịnh không sanh không diệt trong chính mỗi người chúng ta. Và ý nghĩa thứ sáu, thưa các vị, là trong khi mình dự cái lễ tắm Phật trong cái khung cảnh trang nghiêm như thế, thì thưa các vị, cái năng lượng của đại chúng, năng lượng thành kính tôn nghiêm của buổi lễ, nó giúp cho mỗi hành giả phát khởi lên năng lượng của từ bi tâm, của bồ đề tâm, của đại nguyện tâm. Và ngay lúc đó, thưa các vị, chúng ta sẽ phát khởi những cái hạnh nguyện, những cái tâm nguyện tu tập, phát khởi lòng vị tha, hạt giống bồ đề được trỗi dậy, và chúng ta sẽ tinh tấn tu học để thành tựu những cái sở nguyện, những cái tâm nguyện cao cả trong cuộc đời của mình. Cho nên khi mình tham dự vào buổi lễ đó, năng lượng tập thể của đại chúng, năng lượng thanh tịnh màu nhiệm của đại chúng giúp cho chúng ta sẽ không còn là một kẻ phàm phu tầm thường, chỉ biết an phận với những cái tầm thường của thế nhân, mà biết phát khởi những hạnh nguyện to lớn vì mọi người, vì chúng sanh, vì sự sanh tử luân hồi, để tu tập làm sao cho cuộc đời mình trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Lúc đó mình có thể phát khởi bồ đề tâm ngay lúc đó, và mình sẽ thành tựu được cái hạnh phúc và an lạc trọn vẹn. Cái phần hỏi thứ hai trong cái câu hỏi này á, thì hỏi rằng là tại sao chỉ tắm Phật chỉ có một ngày trong 365 ngày, còn những ngày khác thì mình không tắm Phật. Xin thưa, thực sự á, thì chúng ta chỉ biết rằng trong cái ngày lễ Phật đản mình tắm tượng Phật sơ sinh thôi, nhưng mà thực sự theo cái kinh dục Phật công đức tắm Phật á, trong Hán Tạng cũng như là trong cái tác phẩm là Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện của Ngài Nghĩa Tịnh, là một vị cao tăng của Trung Quốc đến Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 7, Ngài có ghi lại cái cách thức và ý nghĩa của việc tắm tôn tượng của Đức Phật. Như vậy thì theo kinh công đức tắm Phật rằng là các cái pho tượng mà chúng ta thờ trong chùa hoặc là tại tư gia, thì hàng tháng và thậm chí hàng tuần, hàng ngày mình cũng phải tắm nữa, để cho cái pho tượng nó được trang nghiêm. Pho tượng mình để thờ lâu ở trong nhà, mình không tắm rửa, mình không trang nghiêm trang hoàng lại, thì đóng bụi, mất đi cái sự tôn nghiêm. Cho nên trong kinh công đức tắm Phật hướng dẫn cho chúng ta, khi mà tắm các cái tôn tượng mình thờ ở trong chùa hoặc là trong nhà, theo những cái cách thức như sau. Thứ nhất là mình dùng các loại trầm hương, các loại gỗ, bột gỗ chiên đàn, trầm thủy hương vân vân, để làm cái chất liệu mùi thơm. Rồi sau đó hòa tan vào trong những cái dòng nước sạch, những cái nguồn nước sạch, đặt trong những cái bình sạch. Sau đó đặt cái tượng Phật một nơi tôn nghiêm. Rồi chúng ta mới tắm những cái dòng nước thơm lên trên cái kim thân, cái pho tượng của Đức Phật. Sau khi tắm nước thơm, nước ấm đó lên kim thân của Đức Phật, rồi chúng ta dùng cái nước sạch đã lọc các vi trùng xong, tinh sạch, rồi tắm lại một lần nữa lên các tôn tượng của Đức Phật. Sau khi tắm xong, chúng ta dùng vải sạch mịn mềm để lau chùi pho tượng đó. Sau khi lau chùi xong, chúng ta dùng trầm hương đốt xong lên để cúng dường các pho tượng. Rồi sau đó chúng ta đặt những cái pho tượng đó về cái vị trí mà mình đang thờ phụng. Thì cái cách thức đó trong kinh Công Đức Tam Phật đã hướng dẫn, và các cái chùa chiền từ Ấn Độ, ở Trung Đông hoặc là tại Trung Quốc đã làm được điều đó. Và thưa các vị rằng là khi chúng ta tắm Phật như thế đó, thì trong kinh Công Đức Tam Phật cũng như trong tác phẩm Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện của Ngài Nghĩa Tịnh có nói rằng khi chúng ta dùng cái nước mà mình vừa tắm Phật xong, thấm hai ngón tay nhỏ trên đầu, đó gọi là nước cát tường. Nước cát tường. Như vậy ở đây chúng ta không quá thần tượng hoặc là quá cực đoan trong vấn đề dùng nước tắm Phật để mà uống, để mà tắm hoặc là để xoa lên đầu. Nhưng mà trong một ý nghĩa nào đó, trong kinh Công Đức Tắm Phật nói rằng nếu dùng nước đó mình nhỏ trên đầu của mình, mình cũng cảm thấy một cái niềm an lạc, một cái niềm an vui nó từ cái buổi lễ đó nó tác động vào trong tâm của mình, gọi là nước đó là nước cát tường. Như vậy thì cái lễ tắm Phật này nó là một trong những cái sinh hoạt, trong những nét văn hóa của Phật giáo chúng ta từ ngàn xưa. Và trong kinh Công Đức Tắm Phật nói rằng khi chúng ta tắm Phật với một cái nghi thức cung kính, với một cái tâm thanh tịnh như thế, thì sẽ được bốn cái phần công đức. Thứ nhất là tăng trưởng phước báu cho mình. Thứ hai, mọi sở nguyện đều thành tựu. Thứ ba, gia quyến được bình yên. Và thứ tư, sự tu tập đạo lực của mình sẽ sớm được thành tựu viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, thông qua phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư, có lẽ tất cả chúng ta đều thấy được rằng lễ tắm Phật không chỉ đơn thuần là nghi lễ truyền thống trong thiền môn, mà ẩn sâu trong nó lại mang những bài học có giá trị hết sức sâu sắc và lớn lao cho sự tu tập. Hy vọng quý vị, chúng ta tắm Phật, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa này để áp dụng trong việc tu học cho được tốt hơn. Và việc chúng ta quá lạm dụng nước tắm Phật thì đối với mỗi hành giả tu tập Phật Pháp, chúng ta cũng phải hiểu cặn kẽ như Đại Đức Giảng Sư đã trình bày vừa rồi, để chúng ta đừng lạm dụng quá, gây ra hiện tượng mê tín dị đoan. Chúng con thành kính tri ân phần giải đáp hết sức là cặn kẽ vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, trong mỗi dịp Phật đản về, là một người con Phật, ai ai trong mỗi chúng ta đều muốn làm một điều gì đó để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân ngày đản sinh của Ngài. Tuy nhiên, để những công việc này có phước báo, có lợi ích cho tất cả mọi người, thì là Phật tử chúng ta cũng phải có những nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vấn đề này. Vậy nhận thức này như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con là một Phật tử. Trong dịp Phật đản năm nay, con có dự định phát tâm xớt bát cho chư tăng tại một ngôi tinh xá, cùng với đó là một vài công việc từ thiện xã hội khác để góp phần nhỏ trong ngày đản sinh của Đức Phật. Nhưng trong kỳ tu một ngày lần trước, con về đây dự tu và được biết chùa có phát động Phật tử cùng chung tay ủng hộ chương trình Chung Bước Yêu Thương, phát quà từ thiện đến các bệnh viện và trung tâm xã hội. Con có ý muốn chuyển toàn bộ dự định trước đây cho chương trình từ thiện này, nhưng bạn con lại gạt đi và nói không nên làm như vậy, cúng dường chư tăng có phước đức lớn hơn, vì vậy chỉ nên tham gia một phần cho chương trình từ thiện, phần còn lại vẫn cúng dường chư tăng. Nghe vậy con rất phân vân, không biết làm sao. Con có nên thôi không xớt bát cho chư tăng để toàn bộ kinh phí cho chương trình từ thiện, hay làm như bạn con nói, và khi làm việc thiện như vậy thì công đức phước báo có đồng nhau hay không? Mong thầy cho con một lời khuyên trong trường hợp này. Con xin tri ân quý thầy. Và với câu hỏi cuối cùng này, một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ giải đáp, để Phật tử có những nhận thức đúng đắn trong việc làm phước của mình. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý Phật tử, đối với cái vấn đề làm phước cúng dường cũng như là cúng dường chư tăng ấy, là một cái vấn đề rất thực tế mà quý Phật tử cũng như những người ở thế gian này người ta thường thực hành trong tất cả các cái tháng, trong tất cả các mùa trong năm. Cái vấn đề trong Phật Pháp của chúng ta đó, mình phải nhận thức như thế này. Đạo Phật có nhiều pháp môn tu tập. Trong mỗi pháp môn có nhiều cái phương pháp hành trì. Trong mỗi phương pháp hành trì có nhiều cái cách thức để mà tu tập. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong pháp môn tịnh độ, mình có phương pháp là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật cũng có bốn cách, có bốn cái cách thức khác nhau tùy theo căn cơ: quán tướng niệm Phật, trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, hoặc là thật tướng niệm Phật. Tức là tùy theo căn cơ, tùy theo nhân duyên và hoàn cảnh, mỗi người chọn cho mình một cách tu khác nhau, cũng là niệm Phật. Như vậy trong cái vấn đề cúng dường trai tăng và làm phước từ thiện, theo câu hỏi này thì cái việc nào có cái công đức lợi ích nhiều hơn, và có nên làm việc này mà bỏ việc kia hay không? Xin thưa rằng là có những cái vấn đề trong cái đời sống tu học của chúng ta mình có thể so sánh, và có những vấn đề không thể so sánh được. Không thể nào mình có một cái sự so sánh rốt ráo tuyệt đối trong vấn đề tu học và làm phước của chúng ta được. Đối với vấn đề trai tăng cúng dường chư tăng ấy, và đối với vấn đề làm từ thiện ấy, đều là cái giáo pháp, đều là những phương pháp tu học rất là đúng đắn theo tinh thần của Đạo Phật. Theo chúng tôi nghĩ rằng cái nào cũng tốt cả. Nhưng mà chúng ta tùy nhân duyên, tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng và tùy tâm nguyện mà chúng ta làm. Mà mình không thể nói rằng là cái này hơn cái kia, cái việc này là thù thắng hơn cái nọ. Nhưng mà trong một ý nghĩa nào đó, thưa các vị, thì trong kinh cũng có nói rằng trong các cái hình thức bố thí thì tăng thí là tối thượng. Nghĩa là cúng dường cho chư tăng là sẽ có cái phước báo cao lớn, to lớn lắm. Nhưng mà cúng dường cho chư tăng, trai tăng, nó mang cái ý nghĩa là cái phước báo tối thượng phải có bốn điều kiện ạ. Thứ nhất là vị tăng đó phải là người có phẩm hạnh thanh tịnh. Thứ hai, vị tăng đó phải thọ nhận vật phẩm cúng dường đúng chánh pháp. Thứ ba là vị tăng đó khi thọ nhận cái vòng cúng dường phải nghĩ rằng mình đại diện cho đại chúng để mà nhận. Và thứ tư là vị tăng đó khi thọ nhận phần cúng dường phải khởi lên ý niệm rằng là mình nhận vật phẩm cúng dường này vì mục đích tu học đạt được sự giác ngộ giải thoát, hầu đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Thì trong trường hợp đó có đủ bốn yếu tố và điều kiện đó mới gọi là tăng thí được phước báu tối thượng. Như vậy thì theo như chúng tôi nghĩ rằng là trong vấn đề cúng dường trai tăng hoặc là làm phước từ thiện trong mùa Phật đản thì tùy theo tâm nguyện của các vị, tùy theo cái điều kiện của các vị mà các vị làm. Nếu trong vấn đề làm từ thiện mà chúng ta biết cách và đúng phương pháp thì nó cũng sẽ đạt được lợi ích vô cùng to lớn chứ không phải bình thường. Trong cái phương pháp bố thí của Đạo Phật á, thường dạy chúng ta rằng là khi mà mình khởi niệm và thực hành cái phương pháp bố thí làm phước á, thì mình phải có hai cái điều kiện. Điều kiện bên ngoài và điều kiện bên trong. Ở bên ngoài là gì? Đối với mọi người, đối với người mà được thọ thí, được nhận vật cúng dường á, thì bản thân của mỗi người chúng ta đó phải khởi tâm cung kính. Phải khởi tâm cung kính. Khi mà mình làm bất cứ một việc từ thiện nào, một việc lợi ích nào cho mọi người á, thì phải tuyệt đối cung kính, xin thưa dầu đó là một người ăn xin, dầu đó là một kẻ tội đồ trong ngục tù, dầu đó là một con sâu cái kiến nữa. Nếu chúng ta làm phước mà khởi lên ngã mạn khinh thường, mình là có phước, người kia là thiếu phước, mình là người trên, kẻ kia là người thấp, thì ngay khi đó phước báu mình nó tổn giảm nhiều rồi. Cho nên hai yếu tố đối với bên ngoài là gì? Cái tâm cung kính và cái tâm hoan hỷ thanh tịnh của mình đối với cái việc cúng dường đó. Cái điều thứ hai nữa là khi chúng ta làm việc từ thiện và làm phước á, thì quý vị đừng chú ý đến cái đối tượng mình làm phước nhiều. Mình phải chú ý đến cái tâm của mình trong khi làm phước đó. Có nhiều người á, khi mà chúng ta làm phước á, thấy những cái người mà mình cho quà phẩm, vật phẩm xong á, họ nhận đồ của mình về, rồi bắt đầu họ đi uống rượu, họ đi chơi bài bạc, bắt đầu sinh tâm buồn. Thì ngay khi chúng ta sinh tâm buồn và cảm thấy hối hận trong vấn đề bố thí á, thì ngay khi đó phước nó tổn giảm. Đạo Phật dạy rằng đối với cái đối tượng mà mình bố thí, mình làm phước á, mình phải biết rằng tất cả mọi thứ trong thế gian này đều mang tính tương đối thôi. Không ai muốn nhận cái vật phẩm về rồi để mà tiêu xài, để mà dùng vào những việc sai lầm như thế, là do cái nghiệp thức của họ, là do cái vô minh của họ. Cho nên mình càng thương họ hơn và không có thối thất cái tâm làm phước cúng dường của mình. Cho nên đó là yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong á, Đạo Phật dạy khi chúng ta làm phước, bố thí cúng dường á, thì trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí đều khởi cái tâm hoan hỷ và thanh tịnh. Đừng có bao giờ thay đổi cả. Chẳng hạn như chúng ta thấy mình đi sáng hôm đó mình đi làm từ thiện, mình hớn hở tươi vui lắm. Trước khi bố thí rất là vui. Rồi trong khi bố thí phát quà từ thiện á, mình cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà người ta nhận cái quà từ thiện của mình xong á, bắt đầu người ta mở gói quà ra, thấy ít quá, nói cho vậy, giàu mà cho ít quá. Bắt đầu mình nghe cái câu đó, mình chứng kiến cái việc đó, khởi tâm lên buồn. Như vậy sau khi bố thí không có hoan hỷ, không có thanh tịnh nữa. Người ta chê là chuyện của người ta, người ta có cái thành kiến là chuyện của họ. Còn mình giữ cái tâm bố thí đó là luôn luôn phải không bao giờ thay đổi. Cái vấn đề thứ hai mà quý vị chú ý trong khi làm từ thiện là gì? Mình phải nghĩ đến cái mục đích của việc bố thí là gì? Mục đích của việc bố thí, của việc làm từ thiện của mình, nó có hai cái mục đích: tầm thường và cao thượng. Tầm thường là đối với những người chưa hiểu Phật Pháp, chưa thấm nhuần cái đạo lý của nhà Phật á, thì họ nghĩ rằng là bố thí, cúng dường, làm phước là để đời này và đời sau được giàu có, được địa vị, được danh tiếng, được những cái phước báu hữu lậu. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta nghĩ đến một cái ý nghĩa cao thượng, mục đích cao thượng hơn của việc bố thí đó là gì? Đó là mục đích của việc bố thí là làm tiêu trừ đi cái tâm tham lam của mình. Tâm tham lam của mình. Mà tâm tham là một trong ba căn bản phiền não. Nếu như chúng ta diệt được tâm tham, hàng phục được tâm sân và chinh phục được cái tâm si, là ngay khi đó chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên bố thí là một phương pháp tu học rất mầu nhiệm. Nếu chúng ta hướng đến cái việc diệt trừ tâm tham của mình, tâm luyến chấp của mình, tâm vướng bận của mình đối với vật chất và các pháp hữu lậu, thì ngay khi đó mình đạt được cái trình độ giải thoát và giác ngộ rất là nhanh trên cái con đường tu học thành Phật của chúng ta. Thưa các vị, rằng nếu như trong mùa Phật đản này, hướng đến cái ngày đản sanh của Đức Từ Phụ, chúng ta nếu phát tâm làm các việc từ thiện á, thì khi mà theo cái chương trình Chung Bước Yêu Thương ở đây á, mình vào các cái bệnh viện để phát quà cho bệnh nhân, mình vào các trung tâm xã hội tặng quà cho những cái người ở trong đó, thì chúng ta sẽ đạt được một số cái lợi ích sau. Thứ nhất là mình mang Phật đản ở trong chùa vào trong bệnh viện. Tại vì nhân cái cơ hội ngày Phật đản, chúng ta vào đó với cái tinh thần là tri ân Đức Phật, làm theo lời Phật dạy trong mùa Phật đản. Cho nên Phật đản nó không còn ở trong chùa, trong nhà của chúng ta nữa, mà trong bệnh viện và các trung tâm đó. Thứ hai, khi chúng ta đến đó phát cái quà từ thiện đó, không phải là chúng ta chỉ trao những cái tịnh tài và phẩm vật bằng vật chất, mà chúng ta còn trao cái gì? Trao cái niềm tin cho họ, trao cái tình thương cho họ, trao cái niềm hạnh phúc, an vui và phúc báu của mình cho họ, để cho họ có được niềm tin hơn, có nghị lực hơn. Ý nghĩa thứ ba trong cái Phật sự này là Đức Phật dạy rằng trong kinh Tăng Nhất A Hàm, chăm sóc người bệnh chính là chăm sóc Như Lai. Lo cho người bệnh chính là lo cho Như Lai. Cho nên những người nào làm những cái công việc mà chăm sóc người bệnh với một cái tâm chân thành, với một cái tâm yêu thương, người đó thực hành việc bố thí tối thượng. Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi rất là rõ. Điều thứ tư nữa là Đức Phật đã từng dạy và chúng ta vẫn thường nghe chư tôn đức và trong các chùa chiền thường để cái câu là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cho nên cái pháp mà chúng ta làm từ thiện trong mùa Phật đản này, làm những cái việc thiện nguyện và việc bố thí và chia sẻ những cái niềm vui của mình trong mùa Phật đản này về vật chất lẫn tinh thần cho những người bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện, họ không được về chùa để dự lễ Phật đản, họ không được về chùa để dự lễ tấm Phật, họ cảm thấy rất là thiếu thốn, cô đơn, thì chúng ta vào đó mang một năng lượng Phật đản đến cho những người cơ nhỡ, những người bệnh nhân đó, là chúng ta mang một cái hạnh nguyện rất vĩ đại, rất cao thượng của mình vào cho các bệnh nhân đó, giúp cho họ có thể bình phục sớm và có một cái niềm tin nơi chánh pháp. Và do đó thì khi chúng ta hướng đến cái Phật sự này, chúng ta nghĩ rằng đây là một việc làm rất thực tế, rất lợi ích và rất ý nghĩa đối với người Phật tử chúng ta. Đó là những cái bông hoa, đó là những cái hạnh nguyện, đó là những cái trái ngọt của sự tu tập chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật trong ngày đản sanh của Ngài. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vâng, chúng con thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi cuối cùng vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Và qua ba câu hỏi vừa rồi thì hy vọng toàn thể quý vị chúng ta đã có những nhận thức, những bài học giá trị đạo đức cho riêng mình để ứng dụng trong việc tu tập. Và để khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 45 hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 45 này, chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư giải đáp ba câu hỏi xoay quanh vấn đề Phật đản. Có lẽ ba câu hỏi mà Đại Đức Giảng Sư đã giải đáp, theo Thầy thấy như vậy là đầy đủ lắm rồi. Thầy xin có thêm cái ý về cái ngày lễ Phật đản. Như chúng ta được biết, Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, chỉ bày cho chúng ta thấy được cái Phật tính của mỗi người, và cho chúng ta biết rằng ai cũng có khả năng thành Phật. Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Và đến với đạo Phật là chúng ta đến với con đường giác ngộ, con đường trí tuệ. Cho nên thường chúng ta nghe câu nói đạo Phật đến để mà thấy, thấy rồi tin, đến để mà thấy, thấy sau đó rồi tin. Đó gọi là chánh tính, đó là cái thấy đúng. Mà muốn thấy đúng thì chúng ta phải học Phật Pháp. Trong kinh thường nói là văn, tư, sau đó mới tu. Văn có nghĩa là nghe, là học. Bước đầu chúng ta phải nghe Pháp, phải đọc kinh để hiểu những lời Đức Phật dạy. Và như thế cũng chưa đủ, sau khi nghe Đức Phật dạy, chúng ta phải tư, là suy nghĩ. Suy nghĩ cho thật thấu đáo những lời trong kinh, rồi những lời quý thầy dạy, xem coi những lời đó có phù hợp với chân lý hay không. Nếu đúng thì chúng ta tin, còn không đúng chúng ta cũng có quyền không tin. Đạo Phật hay ở cái chỗ đó đó. Có nghĩa là không bắt chúng ta phải tin, mà muốn chúng ta phải thấy, thấy rồi mới tin. Phải tìm hiểu, phải nghe và suy nghĩ cho thật thấu đáo. Và sau khi chúng ta đã văn tư rồi thì phải tu, như vậy mới có lợi ích. Cũng như Quý vị nhìn một mâm cơm, tất cả mọi thức ăn chúng ta đều biết rất là ngon, nhưng mình không ăn thì không bao giờ no. Dù cái món ăn có ngon cách mấy, chúng ta chỉ hửi cái hơi thôi, chứ còn bụng thì không thể no được. Mà muốn bụng no thì phải sao? Phải ăn. Như vậy chúng ta muốn có được lợi ích thiết thực từ giáo pháp của Đức Phật, phải thực hành. Trong phần thực hành thì Đức Phật dạy chúng ta, đầu tiên đó, là phải giữ gìn giới pháp. Đó là nền tảng của đạo đức, nền tảng của định tuệ, nền tảng của giải thoát. Người Phật tử tại gia của chúng ta tu cái gì thì tu, tu pháp môn nào thì tu, nhưng căn bản chúng ta phải giữ năm giới. Nếu năm giới này chúng ta không thành tựu, không giữ được, thì chúng ta có niệm Phật cũng chẳng vãng sinh, chúng ta có tu thiền cũng chẳng thành Phật. Một người mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì có ông Phật nào rước không? Khó không? Có ma rước á. Ma rước thì có, chứ Phật rước thì không có đâu. Rồi người tu thiền mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu có thành Phật không? Không thành Phật. Như vậy điều quan trọng của người Phật tử chúng ta đó là giới, đó là nền tảng của đạo đức, nền tảng của định tuệ, nền tảng của giải thoát. Chúng ta tu pháp môn nào cũng phải lấy giới làm căn bản. Nếu mất giới thì đời này chúng ta sẽ đau khổ, có thể mất cả mạng. Không những đời này và đời sau chúng ta cũng không có cơ hội để được làm người đâu. Bởi vì khi chúng ta đã phạm giới đó, thì như Đức Phật nói là theo cái nghiệp quả của mình phải đọa vào địa ngục. Hết địa ngục rồi tới súc sinh, mà hết súc sinh rồi lên làm người á, làm người cũng không có được toàn vẹn. Cho nên mất giới là mất thân này ở hiện tại và cả vị lai. Người Phật tử chúng ta cần phải chú ý đến vấn đề giới và giữ giới, để cho hiện tại của mình được thanh tịnh, được an lạc, được hạnh phúc. Và đời sau chúng ta nhờ giới đó mà thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát của mình. Và trong vấn đề hành, ngoài giới ra chúng ta còn phải nghĩ đến việc hoằng pháp, nghĩa là đem giáo pháp đến với tất cả mọi người. Đây không phải là trách nhiệm của riêng những vị xuất gia, mà tất cả người Phật tử, nghĩa là con của Phật, trong đó có tại gia. Quý vị phải nghĩ đến người thân của mình, nghĩ đến những người xung quanh của mình, nghĩ đến tất cả mọi người. Bởi trong vòng luân hồi sinh tử, Đức Phật đã dạy tất cả mọi người đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Và khi mình hiểu được Phật Pháp, phải làm sao đem được ánh sáng trí tuệ đó đến với mọi người, giúp cho mọi người có cái nhìn đúng, và để họ thay đổi cuộc đời, cuộc sống của họ hướng thiện và hướng thượng. Như vậy đối với người Phật tử thì việc hoằng pháp không phải chúng ta cứ nghĩ rằng là đi thuyết pháp hoặc là ấn tống kinh sách tặng cho người ta. Chúng ta có rất nhiều những cái phương tiện để hoằng pháp. Có lần thầy đi trên đường nhìn một cái chiếc xe, có lẽ chiếc xe này của người Phật tử, chiếc xe 50 chỗ, ở phía sau họ ghi chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Tự nhiên cái mình sau nhìn chữ cũng đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Đó cũng là cái cách hoằng pháp để cho người ta phát khởi một cái tâm niệm Phật. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng mình phải đi thuyết pháp mới là hoằng pháp. Tùy duyên, tùy hoàn cảnh và tùy đối tượng. Còn những cái việc này chúng ta làm được. Chẳng hạn như trong mùa Phật đản, chúng ta treo một lá cờ ở nhà, mình treo một cái băng rôn kính mừng Phật đản. Mọi người đi đường nhìn vào nhà mình thấy kính mừng Phật đản, tự nhiên người ta nghĩ đến Đức Phật. Đó cũng là cái cách mình hoằng pháp. Mình làm sao cho người ta nghĩ về Đức Phật, nghĩ về cái điều tốt, đó là chúng ta hoằng pháp. Bây giờ chúng ta có rất nhiều cái hình thức để có thể hoằng pháp. Ngoài những cái việc mà như vừa nãy Đại Đức Giảng Sư nói, mình đi vào bệnh viện thăm người ta, cái món quà tuy là nó nhỏ nhưng với cái ý nghĩa của chúng ta rất là lớn. Đó là gì? Muốn đem Phật đản vào bệnh viện để cho những người ở đó người ta biết rằng đây là cái ngày Phật đản. Thì năm nay chùa Hồng Pháp phát động cái việc đó là đến các bệnh viện và đến các cái trung tâm giáo dục. Ngày hôm qua thì thầy có đi đến cái trung tâm giáo dục dạy nghề thường xuyên. Thì cái trung tâm đó là đa phần là những thanh niên cai nghiện. Thì ngày Phật đản mình đưa vào đó để cho những bạn cai nghiện ở đó họ cũng biết được cái ngày Phật đản. Mặc dù món quà của mình nhỏ nhưng cái quan trọng mình đó, muốn gợi cho người ta biết đó là cái ngày Phật đản. Rồi quý Phật tử, chúng ta là những người buôn bán thì mình nên có một cái bảng nhân mùa Phật đản, cửa hàng tôi giảm giá mấy phần trăm. Cũng là cái cách để chúng ta truyền bá cái ngày Phật đản. Nếu mà quý vị là những giám đốc công ty, chúng ta có thể tổ chức cho nhân viên ăn một bữa chay, nói hôm nay nhân mùa Phật đản, công ty đãi cho tất cả công nhân viên một bữa cơm chay. Đó cũng là cái cách để chúng ta hoằng pháp để báo ơn Đức Phật. Và những việc làm này rất là thiết thực. Ngoài ra người Phật tử của chúng ta cũng phải có cái tinh thần hộ pháp nữa, có nghĩa là bảo vệ Phật pháp. Nếu ai nói sai thì chúng ta phải đính chính, phải làm sáng tỏ cái đạo Phật mình, không để người ta xuyên tạc, và nhất tâm ủng hộ những cái công việc Phật sự của quý thầy để làm cho Phật giáo mỗi ngày một hưng thịnh và chùa cảnh mỗi ngày một phát triển. Thì đó là cái tinh thần mà chúng ta hướng về ngày Phật đản. Xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhín thời giờ quý báu về đây giải đáp ba câu hỏi xoay quanh ngày lễ Phật đản. Kính chúc Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.